nhưng mà ai lấy động đó là sao? Giận liền. Tại lúc đó mình quên, thấy không? Ai đó nói động mình cái mình giận một hồi mình nói chứ. Mình vô nó. Xin lỗi nha, giờ quên. Được không? Thấy ai nói mình giận lên cái lát mình vô trong nhà đó. Bây giờ mình tập về. Ai nói động tới mình á, mình giận một cái đó mình ra mình đứng á, mình nhìn lên trời áng mây á. Cái mình nói áng mây à. Dạ quên, tao quên nha, tao lỡ mày, nghe không, vậy đó. Cho nên, tại vì tất cả những vậy, tại sao nó giả hết, nó tạm hết, là tại vì nó duyên hợp, nó có, thì duyên tan đó, nó không, đó. Cho nên địa cầu này cũng là giả, nó cũng do nhiều món nó hợp thành, đất cũng vậy, nước cũng vậy, gió nữa, dập tắt ra tâm hồn của mình, nó cũng vậy, tâm hồn mình vui, là do mình gặp ai nói một câu gì hay, thấy không, cũng là duyên hợp đó. Rồi tâm hồn mình buồn là do ai chữa mình không, thấy không? Nói vậy đó.
Cho nên bây giờ ở đây cô, ở trong cái thời Đức Phật có
6 cái hạng ngoại đạo, kêu là luật sư ngoại đạo. Trong thời Đức Phật đó, có 6 cái ông này nè. Ông là tu sĩ đó quý vị, nhưng mà ông cũng ở trong,
ông có những cái
tư tưởng đó là khác với Đức Phật, sai giáo lý của Đức Phật, kêu là luật sư ngoại đạo. Còn sáu loại ngoại đạo đây là nó ở trong giáo pháp của Phật, là đệ tử của Phật. Cái này, còn cái này là luật sư ngoại đạo này, nó cũng tu nhưng mà nó không ở trong đại chúng của mình, nó cũng là tu sĩ ở khắp nơi. Thì ở trong đời Đức Phật nó có luật sư ngoại đạo này á. Thì ở đây nè, thứ nhất á là ông Phi Lan Na Ca Diếp đó. Rồi, thứ hai là ông Mạc Già Lê Câu Xá Ly Tử. Thứ ba là ông Sang Đề Gia Tỳ La Hiền Tử. Thứ tư là ông A Kỳ Đa Si Xá Khâm Bà La. Thứ năm là ông Ca La Gu Đà Ca Chiên Viên. Thứ sáu là ông Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử. Luật sư ngoại đạo này nó ở bên Ấn Độ, thời Đức Phật đó, cũng có nhóm này. Nhưng mà nó có những cái chủ trương khác, nó là cũng là tu sĩ đó. Thì cái ông thứ nhất là ông Phi Lan Na Ca Diếp này, thì ông không có nhận, không công nhận nghiệp quả ở đời sau. Ông nói chết rồi hết, cho nên nó chết rồi hết luôn rồi, chứ không có nghiệp quả đời sau. Cho nên nếu ông nói vậy thì ông sao, muốn làm ác thì làm, có phải không? Muốn làm thiện thì làm, nổi cuộc đời này thôi. Cho nên thiện ác gì ông công nhận nghiệp quả, mà muốn làm thiện làm ác thì cũng được hết á. Ông vậy, ông cũng là tu đó, từ tu á. Rồi ông á, thứ hai là ông Mạc Gà Lê Câu Xá Ly Tử này nè, thì ông chủ trương cái gì? Ông chủ trương thọ mạng bất sinh bất diệt. Tại vì ông nói á, trong con người của mình này, đất này, nước, gió, lửa này, rồi không kiến thức nữa, địa, thủy, hỏa, phong, rồi không kiến thức. Tất cả những cái món này á, đó là đất á, khi mà nó bay ra rồi nó hợp lại, nó bay ra nó hợp lại, nó còn hoài à. Rồi nước cũng vậy, nó tan ra nó thành mây, nó thành khói, rồi nó thành đóng băng, rồi nó cũng hợp lại, nó thành nước, rồi nó luân hồi đó. Cho nên á, những cái ông nói á, khi mà con người chết đi thì đất nước cái lửa tan ra, nhưng mà nó cũng nằm ở trong tất cả chỗ này chỗ nọ, nó không mất. Cho nên ông nói bất sinh bất diệt là như vậy đó. Đó, ông nói cái con người gọi mạng bất sinh bất diệt thì ông sao sống hoài không chết ra, bất tử à, không sợ chết không gì hết. Nhưng mà con người có chết không? Chết sinh lão bệnh tử, nhưng mà ông nói tử ở đây là nó tan ra thôi, ít bữa nó hợp lại từ người khác. Ông thấy cái khổ trong này, ông chủ trương như vậy. Còn ông á, ông Sang Đà La Gia Tỳ La Hiện Tử này nè, chủ trương gì? Con người chết sẽ tái sanh, cho nên nếu mà ai á giết con người á, giết con người chết đi thì nó sanh con người khác. Cũng như ông nói, cũng như cây cỏ, khi mình mà nhổ nó đi thì nó ra cây cỏ khác. Cho nên á, tha hồ muốn giết ai giết, không sợ. Không có hồi báo luôn. Rồi còn ông thứ tư này á, ông A Kỳ Đa Si Xá Khâm Bà La, thì chú đứng gì? Dạng vật cấu tạo giống nhau à, cho nên không có gì gọi là tội khác với phước cả. Dạng vật cấu tạo do duyên hợp, đất nước gió lửa giống nhau hết, cho nên á không tin nhân quả gì cả. Rồi cái ông thứ năm này á, Ca La Cu Đà Ca Chiên Viên này á, ông nói nè, tất tất cả chúng sanh đều do ngài tha hóa tự tại thiên á, là cõi trời thứ sáu đó, lập rồi nghĩa là sanh ra. Cho nên á, hãy mình giết một người á mà mình cảm thấy tội á, mình cảm thấy mang tội, mình rung động trong lòng, mình đọa địa ngục. Mà mình giết người á mà mình thấy mình có gì hết, mình tỉnh bơ thì không sao. Ý ông nói vậy, thấy chưa? Cho nên ông đâu có luật nhân quả, sai luật nhân quả của Phật rồi, thấy không? Rồi cái ông Ni Thiền Đà La Nhã đệ tử này á, là cái phái tu này thầy tu nhưng mà không bận gì hết. Ông này á là kể như không dính mắt gì cả, kể quần áo không bận luôn. Bởi mấy ông nói khi bận quần áo á, thì mắt không dính mắt, chứ ông không bận. Vì phái tu lõi thể rồi nè. Bởi ông nói là y phục ấy, nó ràng buộc lắm, không có dính mắt cả. Ba má ông, ông nói nè, ba má mình sở dĩ đẻ mình ra là tại vì ba má mình dâm dục thì bắt buộc phải đẻ mình ra thôi, ba má mình đâu có muốn đâu. Cho nên không có cha mẹ gì cả, sinh ra rồi thôi, giống như gà, gà đẻ ra trứng vậy đó, rồi đi đâu đi luôn. Cho nên không có cha mẹ, không có nuôi cha nuôi mẹ hết á. Nhưng mà con người sinh ra rồi á, không có tội phước nữa. Nhưng mà ông nói cái loài người này sinh ra rồi chết đi, sinh ra chết đi nè 40.000 lần thì á, cái giải thoát lên trời, khỏi mà tu hành á, cái sanh ra đều giết cho nó chết đi, cho nó sanh ra nữa, cứ giết 40 lần vậy thì nó sẽ sanh lên trời. Cho nên nó giết tùm lum tà lâm, muốn giết ai thì giết vậy đó. Bởi những cái phái này đó, nó một lần nó bỏ mấy con, những con thú vật xuống dầm lửa đó để cho nó cúng dường mấy vị thần thì nó tái sanh khác, thì nó giết người, nó giết rất là nhiều thú đó, giết người. Có những cái phái ngoại đạo đó, họ cúng tế bằng thiếu nữ đó, mỗi năm cúng tế một thiếu nữ xuống cho hàng tá gì đó, họ đó thì á, người tu cái phần đó, người tu sĩ đó, người tu sĩ mà tu chân chánh đó, rất là một người đại may mắn ở trên cõi đời này, đại may mắn cõi đời này. Thì sao, là tại sao một người tu sĩ tu hành chân chánh á thì không cần cất nhà mà cũng có chỗ ở, có phải gì không? Mình đâu có cất gì đâu mà mình có chỗ ở. Mấy người tu đâu cần cất đâu, cũng có chỗ, có chùa ở, có tu viện ở, rồi á có thầy là thiện, có thiện tri thức một bên, có phải không? Rồi có bạn lành là những người đồng tu với mình, khuyên nhủ mình là ba món à. Rồi có Phật tử tại gia ủng hộ nữa là mấy món, bốn món rồi. Rồi á, có giáo lý của Đức Phật hướng dẫn mình đi đúng đường, không á, không có vào đường ma nữa là mấy món? Năm món. Rồi á, có giới luật nè, rồi có già lam thánh chúng bảo trì mình á, bảo hộ mình đó, những gì đó, già lam thánh chúng đó, không bị xảo trá luôn. Đi ra ngoài chợ mua đồ á, mấy vị mua á, là tam gian mấy vị á, cái cô đi mua á, không dám gian nè. Thì thiện mà nói, nó bán 10 đồng thì cô bán, nó bán cô 7 đồng thôi, cô mua gì cũng rẻ. Vậy đó chưa, không có ai ăn gian mà 1 đồng nữa. Còn mấy vị mà nó tính bấm bấm mà nó ăn gian cái gì, cái gì cũng biết, còn cô nó không dám rồi. Nó ví dụ như 10 đồng rưỡi lấy 10, bỏ luôn. Thì bây giờ á, người tu sĩ á, chỉ còn lo thực hành tu thôi, ngoài ra không có lo làm mấy cái chuyện kia nữa, không có xem bói xem khỏe nữa cả. Cái giờ đó khi một người tu rồi thì đủ thứ cho, rất là cái người đại may mắn trong cõi đời này, chỉ còn lo tu thôi. Mà tại còn không tu thì không biết tính sao. Đức Phật nói gì hay, phải không? Hay lắm. Cho nên Đức Phật nói á, chán lắm. Ở trong cái giáo pháp của ta thì một pháp này chán lắm, nó lợi dụng ta. Thì con kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện giữa ông có con ma ba tuần này với Đức Phật á. Thì một hôm á, ngài A Nan đứng gác cho Đức Phật ở trong tịnh xá, thì ngài A Nan đương đứng gác cho Đức Phật ngồi thiền á, ở trong tịnh xá thì thấy ma ba tuần nó tới. Cái câu chuyện này là của thầy Nhất Hạnh, và thượng tọa Nhất Hạnh nó kể. Thì ma tuần nó tới á, nó nói ngài A Nan, tôi bữa nay tôi muốn tới tôi thăm Đức Thế Tôn. Thì ngài A Nan thấy ma ba tuần là ghét rồi. Thì ngài A Nan nói á, ông biết xấu hổ sao mà bữa nay giáp mặt tới đây. Bữa trước là bị Đức Thế Tôn đánh bại tan tành xuất đi gốc Bồ Đề rồi, bữa nay mình dắt mặt tới đây làm chi, thấy không? Đó. Thế là Đức Phật không có tiếp ông đâu, Đức Phật không có tiếp ông đâu. Thế là ông nói tại sao Đức Phật không tiếp tôi? Nói, tại vì ông là phá chánh pháp của Phật nè, rồi bị Phật đánh tan tành, bữa nay không biết xấu hổ không dắt mặt tới đây á. Ông là kẻ thù của Đức Phật, mà Đức Phật đâu có tiếp ông. Thì á, khi mà Đức A Nan nói câu đó mà kẹt luôn, thì á, Ma Ba Tần này nó cười hả nó nói vậy sao mà Đức Phật mà cũng có kẻ thù nữa sao? Thì A Nan thấy mình nói lố rồi, thấy không? Đức Phật đâu có kẻ thù. Cái A Nan mới nói à, thì thôi để được rồi, để tôi vô tôi thưa với Đức Thế Tôn cho ông vô nha, cho anh vô nha. Nè, A Nan hy vọng là mình lấy đi vô thưa Đức Phật đó Đức Phật từ chối, Đức Phật đâu có tiếp. Nhưng mà khi Đức Phật, A Nan cứ nghĩ là Đức Phật sẽ nói với A Nan, biểu ra nói thằng Ma Ba Tần đó là ta không có ở nhà hoặc là ta mắc ngồi thiền, hoặc là ta mắc hộ vậy đó. Nhưng mà không vậy, A Nan khi mà vô á, nói với Đức Phật đó, mà Đức Thế Tôn có Ma Ba Tần nó tới thăm ngài, cái Đức Phật nói vậy hả? Ờ, hay quá, vui quá. Đức Phật nói vậy, Đức Phật nói tại tôi ra. Thì Đức Phật ra chào á, ngài Ma Ba Tần đến thăm tôi hả? Nghĩa là ông nói chào Đức Phật ha, chào Đức Phật có khỏe không? Thì nói thôi vô đây, Đức Phật mời Ma Ba Tần vô nhà. Thầy Nguyễn Hạnh kể vậy. Thì khi mà vô nhà ngồi bàn rồi á, ngồi trên bàn với nhau mà uống nước trà đó, thì A Nan biểu A Nan đi pha nước trà cho Ma Ba Tần uống. Thì A Nan thì giả mà pha nước trà cho Ma, nhưng mà pha bên cạnh đó thì lắng nghe khỏi, sợ Ma nó tới nó dụ Phật. Cho A Nan cái mong cầu làm sao mà Phật từ chối đuổi nó đi cho rồi hết á. Thì Đức Phật mới hỏi anh Ma Ba Tần à, hôm giờ làm ăn sao, có khỏe không? Hôm giờ là ông đi làm ăn ở trên cõi trời xuống tới đây có được không? Ông nói chứ trời ơi, rầu lắm anh Phật à. Rầu lắm Phật ơi, trời ơi tôi chán làm ma dương lắm. Bây giờ tôi muốn tới đây tôi gặp anh Phật á, có chớp gì cho tôi đổi không? Cho tôi đổi cái chớp khác được không? Thì Đức Phật mới nói sao vậy, sao kỳ vậy? Cái ông nói chứ trời ơi là ma dương chán lắm. Ta đi với anh ấy, thì ta mặc áo cà sa, đệ tử của anh ấy, đi với anh nó đàng hoàng lắm. Còn tôi á, nó đi với bọn ma quỷ hả, nó toàn là những bậc xảo trá lừa đảo không à, nó mặc áo giấy không à. Đi với tôi, đi với anh mặc áo cà sa, đi với tôi nó mặc áo giấy không à. Nên tôi chán lắm, nó lừa đảo, nó xảo trá, nó quỷ nguyệt lắm. Mặt mày nó ghê tởm lắm, cho nên đi đâu người ta cũng ghét hết á. Bây giờ tôi muốn tới đây anh cho tôi cái nghề khác được không? Cái hỏi Phật như vậy đó. Nhưng mà ma tôi nó giả bộ, nó nói đạo đức, nó tới nó gạt gẫm ta, nó nói nào là nó từ bi hỷ xả, nó giúp người rồi, nhưng mà sự thật nó lừa dối không à. Cái thì Đức Phật nói sao tự nhiên đổi nghề không? Anh chán chứ, anh chán làm ma chứ tôi cũng chán làm Phật lắm. Trời ơi, làm Phật như tôi đâu có thích đâu, chán lắm anh ơi. Anh ma, Đức Phật nói vậy, chán lắm anh ma. Nè, ông ma nó hỏi sao mà Đức Phật chán vậy? Cái Đức Phật mới nói bộ nghĩ tôi làm Phật sướng sao? Trời ơi, nó về nó thờ tôi thời gian, nó chơi xấu, nó dục tôi, nó bỏ cái quý để nó chắc được luôn trời. Rồi cái bọn luật sư ngoại đạo nè, bọn luật sư ngoại đạo nó giả danh tôi, nào nó lấy cái vợ trong chùa, nó ăn thịt uống rượu, rồi nó lấy kinh của tôi nó tụng, nó lấy tiền. Ông kể hồi nãy giờ đủ thứ bọn luật sư ngoại đạo đó. Rồi á, nó nói nó làm Phật sự là làm việc cho tôi. Sự thật ra mấy cái đó đâu phải Phật sự đâu, nó lừa đảo người ta đó. Rồi nó dán lên lưng tôi biết bao là nhãn hiệu là không có đúng hết trơn á. Đó anh thấy không, nó nói đủ thứ điên đảo, nó xảo trá, nó nói là nó làm cho Đức Thế Tôn. Nó nói lung tung rồi nó nói Đức Thế Tôn thuyết. Ông nói tập Đức Phật nó vậy. Chán lắm. Rồi anh biết không, nó làm chùa to Phật lớn lên, rồi á nó cúng kiến đần lộ lên để nó nhận nào xôi nào chè nào chuối nó ăn. Phật nói vậy á, rồi nó không có chịu thuyết pháp gì hết trơn à, nó chỉ lo làm chùa to Phật lớn, nó cúng mà nó nhận ba đồ nó ăn, rồi nó đi đây đi kia nào danh nào lợi, Rồi nó lấy danh nghĩa nó là đạo Phật, nó ra nó ứng cử là nó làm nó là bộ trưởng, nó làm chức tướng hội trưởng hội phó đồ, nó gây lộn quy lạc cung rồng cái trong chùa hết chứ, ông hội trưởng này chữ hội phó nó nói, cái Đức Phật nó rồi nó đem xin xăm bói quẻ rồi nó để trong chùa tôi tay hết chứ. Nó anh thấy không chán lắm, tôi cũng chán làm Phật lắm, bây giờ tôi cũng đâu có cái chớp gì để cho anh đâu, thôi bây giờ anh đi về khỏi đời thứ sáu của anh, anh làm ma cho đàng hoàng đi, anh đừng có xảo trá lừa đảo nữa, rồi anh còn sanh mà khỏi Tây Phương Cực Lạc ở, còn không mấy bữa ma đó khỏi trời nó cũng sập nữa, nó cháy lên tới từng đời thứ chín nó lửa đó địa ngục quá, rồi anh cũng chết queo rồi, thôi về về làm ma đàng hoàng đi. Còn tôi ở đây á, tôi làm Phật tôi cũng ra đàng hoàng rồi, tôi lo tôi tu thôi, tôi lo tôi thôi giờ tôi không muốn nói nữa, chán lắm rồi, thật là pháp này nó lợi dụng tôi quá, tôi chán lắm rồi. Cái gì xong cái cuối cùng rồi á, ổng đi, ổng nói thôi tôi chào anh Phật tôi đi nha, rồi Đức Phật cũng chào anh Mai Dương đi nha, để tôi lo tu thân. Cho nên á, Đức Phật nói chứ thời mà pháp này khó tu lắm, chúng sanh này rất là nhiều cái độc ác đó, họ không biết tu hiền cho nên tai nạn xảy ra rất là nhiều. Thì nếu anh Mai Dương anh có thương á thì anh đi xuống cứu chúng sanh đi, chứ anh đừng có gạt gẫm người ta.
Em nhận thành đi nha, cảm ơn.
Bây giờ hôm nay á mình học, mình học một cái câu này hết giờ rồi. À, cô đáng lẽ cô dạy thì một cái câu thứ 15 nữa nhưng mà không hết, để như sao đi. À, hết giờ rồi. Đây nó đây. Chúng ta học cái lý như vậy thì mình biết thôi, nhưng mà quý vị học biết thôi, là quý vị không có được bàn tán ở trong chùa, trong khi quý vị không có đủ cái sự hiểu biết để phán đoán các người tu sĩ, trong khi người ta làm vậy kêu là từ bi, mà nghịch hạnh từ bi và thuận hạnh từ bi, trong khi các thầy là các sư cô ta nghịch hạnh từ bi cũng có, phải không? Mình coi người ta thôi, mình nếu mình không tin, mình thấy trong Phật ngày nay giờ mình đọc cái này rồi mình không, nếu mình thấy không đúng chánh pháp mình không tin thôi, mà mình cũng bàn tán. Nếu mình bàn tán mình gặp những người không có hiểu biết, người ta sẽ nói đạo mình như thế này thế kia, nhưng mà sự thật ra thì đạo mình là bị người ta lợi dụng rất là nhiều, thấy không? Đi sai chánh pháp rất là nhiều, cho nên nó cả ngàn người tu mà người chứng ha. Vậy Phật tử về chỉ biết thôi, không nói gì hết trơn, gặp những người như vậy cũng là thân, mình theo là đủ rồi, thấy không? Mình cũng tin là đủ rồi, đúng chưa? Thì mình hỏi nữa nha. Thiện đem công đức này ra nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Động thành mưa xa lác đác, gió ngừng đi cây lá đứng trang nghiêm, chiều tĩnh lặng núi rừng im vắng vắc, về nơi đâu từ tận đáy con tim thời gian vô tận, có cái gì thay đổi ở tâm linh, vạn vật âm thầm sát na biến dịch, ta còn tự tánh thiện sinh, mây ngưng động thành mưa xa lác đác, gió ngừng đi cây lá đứng trang nghiêm, chiều tĩnh lặng núi rừng im khoáng phác. Về nơi đâu từ tận đáy con tim. Mây ngưng động thành mưa xa lác đác, gió ngừng đi cây lá đứng trang nghiêm, chiều tĩnh lặng núi rừng im vắng phắc. Về nơi đâu từ tận đáy con tim. Vũ trụ bao la thời gian vô tận, có cái gì thay đổi ở tâm linh? Vạn vật âm thầm sát na biến dịch. Ta còn tự tánh hiện sinh. Mây ngưng động thành mưa xa lác đác, gió ngừng đi cây lá đứng trang nghiêm, chiều tĩnh lặng núi rừng im vắng phắc. Về nơi đâu từ tận đáy con tim.